cũng chẳng lay động. Đâu ngờ tự tính hay sinh vạn pháp. Và đâu ngờ tự tính vốn chẳng vốn tự thanh tịnh. Tức là có nghĩa là đó, đúng như là cái bổn lai của nhân vật là xưa nay làm gì có mê ngộ. Cho nên nói mê đã là huyễn, mê đó là chỉ là huyễn, thì ngộ nọ cũng là huyễn luôn. Cho nên là nếu mà ngộ mà lại ngộ một cái huyễn thì ngộ đó là ngộ huyễn, tức là mê, tức là vẫn mê đó. Chẳng hạn bây giờ cái đó đó là một cái huyễn không thật, mà mình lại giác ngộ một cái không thật, thì cái giác ngộ đó của mình là giác ngộ không thật đó. Cho nên ngộ mê đã huyễn thì ngộ cũng không. Mà mê là chúng sinh, ngộ là Phật. Cho nên Phật chúng sinh gì cũng không hả? Nói Phật chúng sinh gì cũng không, nhưng mình đừng có hiểu lầm. Mình lại theo một cái nghiệp xưa nay của mình, là một cái nghiệp nó huân tập lâu lắc lâu lơ đời, là hễ nói không đó là không có đó. Thì mình sẽ nghĩ rằng là như vậy, rằng là không có gì hết là hư không. Không phải đó. Đó là mình lại suy nghĩ theo cái nghiệp của mình đấy. Cái nghiệp mà nghiệp huân tập lâu đời lâu kiếp, nó khiến cho mình định nghĩa cái chữ không theo nghiệp. Cho nên mình lại hiểu Phật pháp theo nghiệp. Mình cứ hiểu cái danh từ, mọi cái danh từ nó theo cái nghiệp của mình, nó theo cái huân tập xưa nay của mình không à. Mình có hiểu đúng đó. Thì xưa nay tự tính vốn tự thanh tịnh. Tự thanh tịnh tức là không mê không ngộ, không có một cái pháp đọa, pháp phước, pháp hỏa gì hết. Có nghĩa là không một pháp đó. Mà không một pháp như vậy thì là thanh tịnh, tức là không có. Sở dĩ xưa nay đời sống thất tịnh, bất tịnh là có khổ, có đau, có buồn, có vui, có tất cả các pháp đối đãi. Mà đâu ngờ là tự tính này vốn tự thanh tịnh, vốn nó tự giác, tự nó là bản chất của nó, thực tướng của nó là ngộ. Đâu ngờ tự tính vốn chẳng sinh diệt. Vâng, do chẳng sinh diệt mà thanh tịnh, mà do thanh tịnh cho nên chẳng sinh diệt. Cho nên chứng được thanh tịnh pháp thân, tức là chứng được cái thân thanh tịnh rồi, thì thân nó vô sinh diệt, thân nó không có sinh diệt. Còn cái thân này không được gọi là thanh tịnh thân, cho nên thân này nó có sinh diệt, nó có bệnh đau, nó có cái hạp, cái không hạp với cái thân này đó. Còn với cái thân kia nó thì tất cả các pháp đều bình đẳng, cho nên gọi là thanh tịnh. Nhưng mà vì nhờ như vậy cho nên thân nó không có sinh diệt đó. Tại vì không còn đối đãi, tất cả các pháp đều bình đẳng, và bình đẳng không còn đối đãi, cho nên làm gì có sinh diệt nữa. Sinh diệt là bình đẳng đó. Cho nên đương nhiên rằng là nó không có sinh diệt đó. Tại vì giả tướng thì có sinh có diệt, nhưng mà bản thể hay thực tướng thì là vốn vô sinh diệt. Nên cái giả tướng thì nó có sinh diệt là tại vì có khi nó tướng thế này, có khi nó tướng thế nọ. Nhưng mà thực tướng thì không có sinh diệt, không có tăng có giảm. Mà vì không sinh diệt, không tăng giảm, cho nên gọi là thanh tịnh đó. Vì có sinh diệt cho nên mới khởi nghiệp, cho nên gọi là bất tịnh. Cho nên nghiệp đó là nghiệp bất tịnh. Và khi tu theo cái nghiệp mà giác ngộ là thanh tịnh nghiệp, gọi là tịnh nghiệp, tức là tu theo cái nghiệp của trí tuệ, tức là cái nghiệp mà vốn tự thanh tịnh, vốn chẳng sinh diệt, thì gọi là tịnh nghiệp. Cho nên khi mà chứng được cái thực tướng gọi là thanh tịnh đó, gọi là thanh tịnh pháp, gọi là thanh tịnh nghiệp, gọi là thanh tịnh thân đó. Thanh tịnh thân đó gọi là pháp thân, nên nói là thanh tịnh pháp thân. Cho nên tự tính này vốn chẳng sinh diệt đó. Sinh diệt này chỉ là cái tứ đại với lại cái ý thức của mình nó có sinh diệt. Ý thức mà theo trần mà sinh ra các cảm thọ thì cái ý thức đó có sinh diệt. Cái thân này cũng vậy, tứ đại huyễn thân này đó. Và đâu ngờ tự tính vốn tự đầy đủ. Vốn tự đầy đủ đó là như tôi nói vậy, là chẳng hạn như là khi thấy được cái thực tướng á, thì đâu có ngờ rằng đầy đủ vạn pháp ở nơi đó. Cũng như chẳng hạn thấy được thực tướng đó, tức là đối với thực tướng là đối với cái bản thể bằng đồng á, thì tất cả các tướng của đồng đều là tướng của nó. Cho nên nói là nó đầy đủ đó, đều là tướng của nó. Cho nên mình có thể nói rằng là hết thảy các đồ bằng đồng ở đây á, không có cái nào là thực tướng của đồng hết. Đó, thực tướng của đồng là vô tướng. Và nói ngược lại, như vậy tất cả các tướng của đồng đây đều là thực tướng của đồng đó. Cho nên nói là đầy đủ, tự tính nó vốn đầy đủ. Cho nên nói tự tính nó vốn đầy đủ. Cho nên nó không phải là thực tướng thật, nhưng mà vì thực tướng của nó là vô tướng. Vô tướng đó không có nghĩa là không có, mà vô tướng đó có nghĩa là hết thảy các tướng. Cho nên hết thảy các tướng đó đều có thể nói đều là thực tướng của đồng. Cho nên tự tính nó vốn đầy đủ. Đâu ngờ tự tính vốn chẳng lay động đó. Vốn chẳng lay động cho nên nó là tất cả các tướng, nó gọi là diệu hữu. Nhưng mà tất cả các tướng đó thực tướng vốn là vô tướng, cho nên gọi là chân không. Và chân không tức diệu hữu tức chân không, cho nên chẳng có lay động. Đó. Cho nên không có động, tức là không có cần phải phải dụng một cái tâm nào hay là dụng một cái hình tướng nào hết. Đông ngờ tự tính hay sinh vạn pháp. Đó. Tự tính hay sinh vạn pháp đó là ở nơi cái vô tướng đó nó có tất cả các tướng, mà cho nên ở nơi cái thực tướng vô tướng đó mình muốn tướng nào thì nó có thể thành cái tướng đó. Cho nên nó mới hay sinh vạn pháp. Hay sinh vạn pháp mà không pháp nào lìa nổi cái thực tướng đó hết. Cho nên khi mà người chủ vào thực tướng, người đó có thể sinh các pháp. Sinh các pháp như vậy nhưng mà không hề lay động, là bởi vì vẫn chủ ở nơi thực tướng, cho nên không hề lay động, tức là không hề bị chấp thủ, chấp xả, chấp ái, chấp ố gì hết. Cho nên không tạo tác nghiệp lực. Cho nên người đó hay sinh vạn pháp nhưng mà chẳng lay động. Vì hay sinh vạn pháp chẳng lay động cho nên thường tịch thường chiếu. Cho nên tịch và chiếu đều có đủ, cho nên nói vốn tự đầy đủ. Đó. Vốn tự đầy đủ với lúc thường sinh như vậy nhưng mà hằng diệt. Hằng diệt như vậy mà luôn luôn thường sinh, cho nên nói chẳng sinh chẳng diệt. Đó. Và nói chẳng sinh chẳng diệt mà cho nên tất cả những yếu tố như vậy gọi là thanh tịnh. Cho nên như vậy thì Huệ Năng hiểu rõ được cái tự tính của mình như vậy. Tự tính đó, cái tâm này không cần phải nương vào một cái cảnh nào mà phát sinh hết. Tại vì nếu tâm mà nương vô cảnh phát sinh, tức là cái tâm nó chấp cảnh đó là có, tức là đi sai với lại cái mà phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Đó. Cho nên nên vô sở trụ mà sinh kỳ tâm. Mà vô sở trụ đây tức là sinh, vô sở trụ đây không có nghĩa là không, mình đừng có hiểu cái chữ vô ở trong thiền tông. Thiền tông hay nói vô niệm, vô tu, vô chứng, à, vô cầu. Mình đừng có hiểu nó vô đây có nghĩa là không, không có gì hết. Mình không bao giờ nên hiểu như vậy. Tại hiểu như vậy là mình không bao giờ mình hiểu nổi cái chữ vô đó của trong thiền hay đề cập đến. Đó. Thì mình phải hiểu vô sở trụ, tức là không có chủ chỗ nào, không chủ chỗ nào, chỗ đó chân chủ, chỗ đó gọi là chủ tất cả. Mà chủ tất cả, tức là tất cả nơi nào cũng có hết thì gọi là vô sở trụ. Còn nếu chủ một nơi thì những nơi khác không có. Đó. Thì những nơi khác không có. Cho nên sở dĩ vô sở trụ là bởi vì tất cả các pháp mình biết nó đều từ một tự tính mà ra, từ một tâm mà ra. Đó. Cho nên vì như thế đó mà mình, khi mà cái tâm không lìa tự tính nó, thì cái tâm đó nó chủ ở hết thảy các pháp. Mà chủ ở hết thảy các pháp hay chủ ở một pháp, mà chủ ở hết thảy các pháp hay chủ ở một pháp nhưng mà không lìa tự tính thì đều đồng nhau. Cho nên chủ một hay chủ tất cả đều là chủ ở tự tính. Chủ ở tự tính là vô sở trụ. Bởi vì nếu tự tính mà là sở trụ, tức là có chỗ chủ, thì tự tính kia lại có đối đãi, có ngoài rồi. Bởi tự tính này không có một cái gì ngoài nó hết, không có một cái gì mà không ở trong nó. Cho nên nó là một mà nó là tất cả. Nói cách phải dễ hiểu, bây giờ như một ly nước như vậy này, bây giờ vớt lên một chút cũng là nước, mà hết thảy ly này cũng là nước. Chứ đâu có nghĩa khi mình nói nước, tức là vớt như vậy á, thì chỗ này phải nước, tại vì đây mới là nước. Khi nói nước á, thì một phần cũng là nước, mà tất cả cũng là nước. Cho nên mình lấy một phần cũng là nước, mình lấy tất cả cũng là nước. Nên khi mình nói nước thì nó như vậy, mà khi mình nói giọt thì có khác ạ. Đó. Thì mình lấy ra 2-3 giọt, 3-4 giọt. Và khi mình xài chữ giọt, tức là mình có chủ tâm mình, chủ ý mình vào cái giọt, thì nó có khác. Nhưng mà trên tự tính thì một giọt nước, 2 giọt nước và tất cả ly nước thì y chang, có gì thay đổi hết. Đó. Cho nên ưng vô sở trụ đó là trụ vào không lìa tự tính, gọi là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Tức là không lìa tự tính đó, không lìa tự tính đó là hiển lộ chân tâm. Mà ở nơi chân tâm đó, ở nơi chân tâm đó nó mà thường sinh các pháp, ở nơi chân tâm nó luôn sinh các pháp, là chứng tỏ hợp với lại cái gọi là vô tướng, là nhất thiết tướng. Bởi trong cái vô tướng luôn luôn bao hàm hết thảy tướng, chứ không phải vô tướng là không có gì hết. Đó. Thì ở đây cũng vậy, trong cái tự tính mà bất động đó, nếu nó bất động đó thì mình nghĩ là tự tính nó là hư vô, hư không, hay là cục gạch, cục đá. Mà cái tự tính đó nó là bao hàm hết, nó bao hàm hết, cho nên nói nó bất động. Bởi vì cái gì cũng là nó, thì đâu có động. Động tức là phải có một cái đối đãi hai cái với nhau. Cho nên mới biết rằng là khi mà giác ngộ lên thì cái vật tính, cái ngã này, cái chân ngã, cái mà Thích Ca Mâu Ni Phật khi mà thị hiện ra đời, lời nói đầu tiên của Ngài đối với thế gian, là Ngài nêu lên cái cứu cánh thành Phật. Tức là cái này này, cái tự tính không ngờ vốn tự thanh tịnh, không ngờ vốn chẳng sinh diệt, không ngờ vốn tự đầy đủ, không ngờ nó chẳng lay động, không ngờ nó hay sinh vạn pháp. Đó là duy ngã độc tôn. Có mình nó là mạnh nhất, là tôn quý nhất, là nhất. Nó là cội gốc của hết thảy các hạnh phúc ở trên thế gian này, cội gốc của mọi sự giác ngộ. Giác ngộ hạnh phúc cho đến độ không có gì ngoài nó, cho nên chẳng có bao giờ nói đến cái chuyện hạnh phúc ở Niết Bàn ấy. Tại vì nói đến hạnh phúc Niết Bàn thì hóa ra cũng phải có một cái gì đau khổ mới nói đến hạnh phúc chứ. Đó. Cho nên Niết Bàn không bao giờ đề cập đến cái chữ hạnh phúc nữa, mà nói chữ tịch tĩnh, mà không nói hạnh phúc. Tại nói hạnh phúc thì đương nhiên ở thế gian đó, mình mà tôi sống rất là hạnh phúc ở trên Niết Bàn thì đương nhiên là cũng có nhiều cái kẻ nó không bằng được tôi ở trên Niết Bàn. Nhưng mà trên Niết Bàn này hạnh phúc, đau khổ nó không còn có, không có một khả năng gì để xảy ra nữa. Cái hạnh phúc nó vi diệu mà nó thuần nhất, nó là nhất, như là nhất thừa thành Phật. Thì hạnh phúc nó là nhất, nó chỉ có một mà không có hai, cho nên gọi nó là tịch tĩnh. Tức là tịch tĩnh chỉ cho không lay động, không sinh diệt, thanh tịnh, tự đầy đủ, đầy đủ cho nên tịch tĩnh. Đó. Đủ hết vạn pháp, cho nên tùy nghi ứng hiện mà độ sinh. Tùy nghi ứng hiện độ sinh mà không có chấp mê, tức là không có chấp mình là Phật độ chúng sinh. Tại nếu chấp mình là Phật độ chúng sinh thì vô tình Phật đó là Phật mê. Tức là Phật thấy có chúng sinh bị mê mờ, và mê là có thật, ngộ là có thật. Tức là ngộ là có ranh giới với mê, mà ngộ có ranh giới với mê thì vẫn phải phòng thủ. Tại vì không phòng thủ thì cái mê cái nó lại tấn công lại mê nữa, như là trong kinh Viên Giác đó. Mà mấy vị Bồ Tát hỏi nó, bảo rồi mình thành Phật rồi mãi mốt mình mê nữa sao? Mình mê lại nữa sao? Có ví dụ như thế. Thế thì mình phải hiểu mình phải hiểu như vậy. Ngài Tổ biết Huệ Năng đã ngộ được bản tính rồi, cho nên nói với Huệ Năng rằng chẳng nhận được bổn tâm học pháp vô ích. Đúng như vậy đó. Chẳng nhận được bổn tâm học pháp vô ích, mà nhận được bổn tâm thì thành Phật. Cho nên phải nói một cách khác là học Phật mà không cầu thành Phật vô ích. Học Phật mà giống như là mình học cho đến tiến sĩ mà chỉ cầu giải được bài toán cộng chi ấy? Giải bài toán cộng đâu cần phải học đến tiến sĩ làm chi, học tiểu học là cũng giải được rồi. Thì cho nên rằng là học Phật đó mà chẳng nhận ra được bổn tâm. Cho nên mở đầu kinh Tứ Trần Nhị Chương nó thức tâm đạt bổn đó. Đối với cái người tu học đó là cái vấn đề thức tâm đạt bổn là vấn đề quan trọng hàng đầu, chứ không phải vấn đề gì khác hết. Cho nên cái thói quen của mình á, cái thói quen mà chỉ cái lúc nào nó chỉ nghĩ cho mình, nó thành một cái thói quen. Cái thói quen đó mới là nghiệp dẫn dắt. Cho nên cái thói quen nó khiến cho mình nghe đến cái chuyện mà phát đại tâm mình nghe mình sợ sệt tiếng. Mình nghĩ phát không nổi, làm không nổi. Mà khi mình nghĩ phát không nổi, làm không nổi thì chính mình phải sợ cái đó hơn là sợ cái phát tâm nữa. Tức mà chết mình rồi. Đến độ cái mà bây giờ cái mà hạnh phúc nhất trong đời mà mình thấy mình làm không nổi thì đời mình làm sao hạnh phúc nổi. Phải không? Khi mà một cái niềm hạnh phúc tối thượng ở trong đời là đối với mình làm cái gì sợ sệt không dám làm, nghiệp gì kia. Như vậy đáng lẽ mình phải, khi mình phát sát ra như vậy, mình phải sợ cái đó hơn là sợ cái phát tâm nữa. Bình thường mà tôi sợ phát tâm, nhưng mà khi mình nghĩ rằng trời ơi mình sợ phát tâm thì ô, cái sợ này còn kinh dị hơn là cái sợ phát tâm. Năm xưa Hòa Thượng Trí Thủ có nói với tôi một câu tôi cũng nhớ đời thôi. Hòa Thượng nói tôi bây giờ giai đoạn có một số quý thầy trẻ trẻ nói Hòa Thượng là nhát gan mà ông già sợ chết, cho nên chính phủ cộng sản bảo thế nào á thì là ông cụ nói theo. Thì có một bữa Hòa Thượng cũng chẳng có đính chính gì, nhưng bữa tâm sự nói chuyện với tôi. Thì tôi thấy ông cụ đang còn đứng cầm vòi nước tưới cây. Tôi mới nói, thôi Ôn đưa đây con tưới cho. Rồi tôi cầm tôi tưới thì Ôn đứng cạnh tôi nói chuyện. Có nói với tôi, nói đủ thứ chuyện, có nói một câu vậy. Bảo là tôi biết rằng là có một số quý thầy bảo tôi là hèn nhát. Nhưng mà có khi nào mấy thầy đó suy nghĩ một điều rằng là già bằng từng đây tuổi như tôi rồi, không cần ai giết hết, cũng chết tới nơi, thì có gì để sợ hả? Nhưng mà tại sao tôi phải hèn nhát? Giả sử nếu tôi hèn nhát thì tại sao? Mà tôi gần đất xa trời rồi mà còn sợ chết nỗi gì nữa đó. Cô bảo vậy thì tại sao phải đặt vấn đề như vậy? Mà tôi thường thường nhắc đi nhắc lại chư tăng quý thầy á, sáng ngủ dậy vò đầu một cái. Vò đầu một cái để làm gì vậy? Để biết rằng là mình cạo bỏ tóc tai hết. Cạo bỏ tóc tai đó là một cái sự quyết ý, quyết chí đi theo con đường của Đức Phật, theo cái lý tưởng của Đức Phật, lý tưởng độ sinh, lý tưởng của trí tuệ, của tự giác và giác thả. Mấy khi mình theo một cái lý tưởng đó rồi á, thì tất cả những cái lý tưởng ở thế gian này nó chỉ là cái thứ thấp hèn thôi. Làm gì có một cái lý tưởng nào thế gian này có thể làm mình dao động cái lý tưởng cao cả nói trên kia được. Mình đâu có dại dột tới mức như vậy. Và trong đời tôi á, tôi chỉ sợ có một điều thôi. Cái câu này là quan trọng. Tôi chỉ sợ có một điều thôi. Tức là sợ chết, sợ gì cũng sợ đâu. Sợ có một điều thôi, là bao giờ trong tôi khởi lên một cái niềm lo sợ. Tôi sợ lắm. Câu nói đó của Ngài tôi nhớ ghê lắm. Đúng như vậy. Có gì để sợ? Chỉ có một cái sợ nhất là bao giờ mình thấy sợ. Mình thấy sợ là chứng tỏ là cái ngã này còn mạnh lắm, cái ham muốn thế gian nó còn nhiều lắm mới sợ chứ. Còn nếu quả tình mà thấy bổn lai vô nhất vật thì sợ gì mà sợ. Đó. Chứ không phải sợ gì mà không sợ đâu, sợ gì mà sợ. Thì mình sẽ nói như vậy. Đó. Thì chẳng có gì để sợ. Cho nên ông cụ nói tôi như vậy. Ông cụ bảo là trong đời tôi có một điều đáng sợ nhất là khi nào trong tâm tôi khởi lên một cái điều lo sợ. Tôi sợ như vậy lắm. Thì đúng như vậy. Khi nào mình cảm thấy là phát tâm nổi thì mình phải sợ sệt mà chết bị đói. Trời đất ơi, cái mà cao thượng như vậy mà mình sợ, mà mình làm nổi mà mình sợ thì như vậy thì biết rằng là nghiệp mình nó nặng ghê lắm. Mà nghiệp nặng như vậy thì mau mau phải phát tâm tu hành, mau mau phải này kia đấy chứ. Đó. Chẳng nhận được bổn tâm học pháp vô ích. Cho nên rõ ràng là Huệ Năng đến với đúng nghĩa học pháp rồi, là cầu thành Phật. Cầu thành Phật để độ chúng sinh, chứ không phải cầu thành Phật chân thật thờ. Chứ không phải là dọa mà làm anh coi chừng, bà coi chừng, bây giờ tôi xin con tô mì gói anh cho tôi mà thành Phật là coi chừng á. Tôi không có độ đâu, tôi nói Diêm Vương là bắt bà chứng nhất á. Chứ không phải như vậy. Thành Phật là để phụng sự chúng sinh, để độ chúng sinh. Cho nên không có kiêu căng tí nào hết. Đó. Mà là nếu mọi người đều phát tâm như vậy đó, thì mình còn được nhờ nữa. Chứ không phải là phát tâm bị kiêu căng. Tại vì mình cứ nghĩ là làm phách phát tâm kiêu căng, làm Phật cho người ta lạy, cho người ta thờ. Tại vì mình lại bị một cái nghiệp huân tập là nghĩ là Phật là để cho người ta thờ lạy như vậy đó. Nói ví dụ vậy. Cho nên mình nghĩ như thế. Nên đừng có chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, nó chưa thành Phật mà đã đe, mà tu thành Phật là bà tới số, là ông tới số với tôi á. Tôi không có đổ đâu, mà tôi sai khiến giả xoa la Diêm Vương cái nó hành hạ cho biết. Lạy sói đầu tôi cũng cứu. Thế nếu nhận được bổn tâm, thấy được bổn tính, tức gọi là trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nói cái này thì nó trơn giản á. Thì nếu mà thấy được bổn tính, thấy được bổn tâm, thấy được bổn tính, tức là chứng được đó. Chứng được đây tức là khi cái bổn tâm, bổn tính đó, tức là cái tự tính, cái thực tướng đó, cái tự tính vô không có sai biệt, chẳng sinh diệt, tự tính đó nếu mà mình chứng nó, chứng tức là có nghĩa là thấy ra được nó và nó với mình trở thành định, tức là bất khả ly, không có lìa nhau trong bất cứ một giây phút nào hết. Và khi nó trở thành định như vậy thì mình phát sinh được một sức đại huệ. Đại huệ đó là Phật tri kiến, tức là bắt đầu có cái thấy của Phật, có cái tâm của Phật đó, và bắt đầu làm được việc làm của Phật. Tức là bắt đầu từ nơi cái vốn chẳng sinh diệt đó mà có thể thể hiện ra muôn vàn sự sinh diệt để độ sinh. Từ nơi những cái bất động như vậy mà có thể thể hiện ra vạn pháp để độ sinh. Độ sinh như vậy mà tâm vẫn bất động, tại vì chủ vô thực tướng. Đó. Độ sinh sinh diệt như vậy để độ sinh mà chưa hề có sinh diệt, là bởi vì luôn luôn định ở nơi cái thực tướng. Và như vậy đó gọi rằng là làm được việc làm của Phật. Mà muốn làm được việc làm của Phật như vậy thì phải chứng được tâm Phật. Tâm Phật đó là sức tam muội, sức đại định nói trên đó. Và chứng được cái đại huệ là cái trí tuệ nói trên của Đức Phật, tức là thấy được tự tính và không lìa tự tính. Không lìa tự tính đó là định, thấy được tự tính đó là trí tuệ. Thì do cái định cái huệ đó mà có thể có những cái diệu dụng không thể nghĩ bàn, gọi là thương, gọi là thị hiện, gọi là thiện xảo phương tiện để độ sinh. Thì đó mới là chứng được pháp và tự tại trong pháp vô cùng, nên gọi là pháp vương, nên gọi là bậc pháp vương, tức là người thấy được vạn pháp và tự tại với vạn pháp, sử dụng vạn pháp một cách tự tại vô cùng. Cho nên độ sinh như vậy mà không hề có cái niệm thấy rằng là mình và chúng sinh sai biệt, như Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Tâm đó, ở nơi đó có đủ Phật và chúng sinh, có đủ các pháp như vậy. Hả? Ở nơi một tâm, tâm đó là nhất thiết. Cho nên khi mê làm chúng sinh, tâm đó không tăng, không giảm. Mà khi thành Phật rồi thì tâm nó cũng tăng, giảm. Cho nên nếu nó nghĩa chân Phật, thì chân Phật nó là một sự giải thoát, tịch diệt, tịch tĩnh, không có lay động, không gì, như Ngài Huệ Năng kể. Còn nếu nói Phật theo khuynh hướng, theo xu hướng mà hóa thân thị hiện để độ chúng sinh, thì Phật đó và chúng sinh có khác. Còn nếu nói theo chân Phật, tức là pháp thân Phật, thì Phật và chúng sinh không sai biệt. Nhưng mà nói theo hóa thân thì có sai biệt. Mình bây giờ là còn là phàm phu, còn là chúng sinh, và chưa thấy được Phật tính, cho nên dĩ nhiên vẫn có cái phân biệt. Và khi có cái phân biệt đó, cho nên vẫn phải sử dụng tới cái phân biệt, tức gọi là phương tiện để tìm ra cái vô phân biệt. Cho nên vẫn phải tu theo Ngài Thần Tú. Đó. Cũng giống như một người bị chôn ở trong một hang đá, trong hang tối đó có một cái kẽ ánh sáng nhỏ. Người đó nhìn thấy cái ánh sáng đó, người đó bảo là có một khe ánh sáng. Nhưng mà với một cái người giác ngộ đứng ở bên ngoài mà hay hiểu biết hết, thì ánh sáng phải chỉ có một khe, mà ánh sáng tràn ngập. Đó. Nhưng mà tại mình bị che đậy, ở hôm nay mình được có một cái kẽ hở để thấy một chút ánh sáng, thì đối với mình nó thì ánh sáng nó có một chút, mà mình cần phải dựa vào cái ánh sáng một chút để khai triển cái ánh sáng nó cho đến trọn vẹn là mình được giải thoát. Tức là khi mà xung quanh mình tràn ngập ánh sáng, tức là mình ra khỏi động tối, tức là mình được giải thoát hoàn toàn. Đó. Cho nên mình vẫn phải nhân vào phương tiện đó, chứ không phải bây giờ mình biết rằng là ánh sáng vốn dĩ là chan hòa, và như vậy mình theo một cái lý luận như vậy thôi, và mình nằm ì ở trong cái hang tối đó hoài. Mình bảo ánh sáng vốn dĩ chan hòa, cho nên mình phải thực hiện cái ánh sáng chan hòa đó. Thực hiện ánh sáng chan hòa đó là phải từ cái khe ánh sáng đó mà mình tìm cách làm sao cho nó bể rộng từ từ cho ánh sáng càng ngày càng lớn, và cho đến khi ánh sáng tràn ngập mình đúng nghĩa thiệt sự, thì đó là mình giải thoát. Cho nên biết như vậy là một chuyện, rồi còn phải thực hiện nó là một chuyện. Chứ không phải biết vậy là nó liền đâu, trừ những bậc như là Huệ Năng thiệt sự, là thấy được tự tính, là không lìa tự tính đó, là nhập vô cái tam muội đó ngay. Thì đó là những cái bậc mà như trong kinh Biên Giác nói là toàn là hàng đại trí, hàng trí tuệ. Thế thì sau khi mà tổ ấn chứng, tức là nói thấy được bổn tánh, thấy được bổn tâm, tức gọi là trượng phu thiên nhân sư Phật rồi á, thì nửa đêm tổ truyền y bát, truyền pháp đôn giáo và y bát cho Huệ Năng, rồi nói rằng ông là tổ thứ 6 và khéo tự hộ niệm độ khắp hữu tình. Thế ông cũng dặn như vậy, tức là độ khắp hữu tình, tức là phải độ hết thảy chúng sinh, phổ biến lưu truyền cho đời sau đừng để đoạn dứt, tức là đừng để cho cái pháp môn này nó dứt. Đó. Tức là cái pháp môn mà giác ngộ này, cái pháp của Phật, cái trí tuệ, cái Maha Bát Nhã Ba La Mật này, đừng có để cho nó mất. Nghe ta nói kệ đây: hữu tình lai hạ chủ chủng, nhân địa quả hoàn sinh, vô tình diệt vô chủng, vô tính diệt vô sinh. Tức là báo hiệu à? Nhưng mà nãy ban tổ chức và cho thêm chút cũng được, tại vì dư thì giờ nhiều á. Thôi thì kệ nó, mình cứ hết khúc. Thì ngũ cố tổ mới tập bài kệ để dặn bảo Ngài Huệ Năng, tức là đối với hữu tình mà nếu có hạt chủng, nó có nhân duyên, có nhân duyên đấy thì cái quả của nó sinh được. Đó. Vô tình thì không có chủng, không cần phải cái những cái nhân như vậy. Hữu tình, vô tính gì vô sinh, là từng vô tình cho đến hữu tình gì đó, đó cũng đều từ một thực tướng mà ra. Thực tướng đó, đó thực tướng đó là không có tự tính, đó. Cho nên nói là vô tính, cho nên phải biết rằng là tự tính nó vốn xưa nay vốn vô sinh diệt, cho nên là vô tính diệt vô sinh, tự tính nó vô sinh. Hãy độ chúng sinh đó. Đối với hữu tình thì phải gieo những cái nhân duyên như vậy để độ chúng sinh nhé. độ hết thảy các chúng sinh, nhưng mà như biết tất cả xung la vạn tượng hữu tình vô tình pháp gì đó cũng đều từ một tự tính mà ra. Tức có nghĩa là độ sinh như vậy nhưng mà không lìa, không lìa nhất tâm viên giác, nói ví dụ vậy, tức là không lìa cái tự tính mà độ sinh. Rồi Ngũ Tổ lại nói, khi xưa Đạt Ma Tổ sư mới tới xứ này, vì người ta chưa đủ lòng tin cho nên truyền y bát để làm tin, đời đời truyền nhau thành pháp, thành phép tắc, lấy tâm truyền tâm, đều bảo tự ngộ, tự giải, tự hiểu. Từ xưa Phật Phật chỉ truyền bản thể, tổ tổ mật phú bản tâm, tức là tổ tổ mật phú, tức là phú thác cho nhau mà chỉ có nhau biết thôi, cho nên nói mật. Y bát là mối tranh giành, tới đời ông thì phải ngưng truyền, tại vì sợ về sau này lại có tay tìm âm mưu gian chiếm đoạt y bát, tự xưng là tổ, mắc công lắm. Người tay nào có cái y bát trong, có nhiều tay làm giả, rồi thét, rồi y bát bán đầy chợ. Cho nên rằng là không truyền nữa, biết là đời sau rồi căn tánh càng ngày càng cao thượng, cho nên không cần phải y bát làm tin nữa. Đó. Cho nên rất nguy hiểm. Đó. Ôm y bát đi kè kè nó nguy hiểm lắm, nên phải giấu đi. Mà nguy hiểm là như vậy, kẻ nào nó gian tâm lấy được, hồi xưa không có căn cước, đâu có hình ảnh. Mình chỉ nghe nói là có ngài Huệ Năng ở vùng Hoàng Mai được phú truyền y bát, đâu biết mặt mày ra sao. Rồi mai thấy một anh nào ôm bình y bát mà không biết giả thiệt, rồi tới nói ta là Huệ Năng đây, rồi thiên hạ quy cả đống. Rồi mai mốt rồi tranh cãi nhau là Huệ Năng thật, Huệ Năng năng giả nữa, rồi y bát thiệt, y bát giả nữa, rồi biết lấy gì làm tin. Nó ví dụ vậy. Cho nên thôi không truyền nữa, không truyền y bát nữa, mà chỉ là dĩ tâm truyền tâm thôi, tức là ân chứng, tức là phải có một vị tổ sư ân chứng đối với lại tổ sư thiền. Trong Pháp Bảo Đàn mới nói là từ thời Oai Âm Vương Phật trở đi, không thầy mà chứng, thầy đều là ma. Tức là phải có một vị thầy ấn chứng, tại vì mình thể nào biết được là cái chỗ sở ngộ đó của mình nó như thế nào, cho đến trình độ như ngài Thần Tú vậy đó. Một vị cao tăng như vậy, như ngài Thần Tú vậy, mà còn chỉ mới tới cửa, mà nếu không gặp tổ thì làm sao mà biết rằng là mới tới cửa hay là đã vào trong đó. Cho nên phải có một vị thầy để ấn chứng. Đối với thiền tông là luôn luôn phải như vậy thôi, phải ấn chứng. Thì có một vị thầy nào mà giác ngộ được cái tâm truyền tâm vậy, gọi là truyền đăng á. Cho nên trong thiền tông có một bộ sách gọi là truyền đăng lục. Lục là ghi chép lại những sự truyền đăng, đó là những chuyện mà ấn chứng của bậc này đến bậc kia, rồi mới nối tiếp nhau gọi là tổ. Ngay bây giờ ông phải đi cho mau, không thôi có thể bị hại. Huệ Năng mới bạch rằng là bên nay đây thì con đi đến cái xứ nào đây, thì tổ bảo gặp hoài thì ngừng, gặp hội thì ẩn. Sau khi lãnh y bát xong, Huệ Năng được Ngũ Tổ đưa đến bến đò Cửu Giang, xuống thuyền Huệ Năng dành tự trèo. Tổ nói là đúng ra ta phải độ ông, tức là trèo qua bên kia sông. Huệ Năng bảo khi mê thì thầy độ, ngộ rồi thì tự độ, cái này là chơi chứ. Đúng ra thì tôi phải độ là trèo qua sông. Đúng ra tôi phải đưa ông qua sông. Huệ Năng mà khi mê thì con độ, thì thầy độ con, bên nay đi giác ngộ rồi thì con tự độ. Cho nên tự trèo. Huệ Năng tổ nói là đúng như vậy, về sau Phật Pháp do ông mà được thịnh hành, cho nên cứ về phía Nam mà đi, chẳng nên thuyết Pháp sớm, vì Phật Pháp phải tùy duyên. Tổ mất hết 16 năm trời không hề thuyết Pháp. Huệ Năng từ biệt Tổ hướng về Nam, trải qua 2 tháng tới núi Đại Du Lãnh. Ngũ Tổ trở về mấy ngày không có thượng đường thuyết Pháp, đại chúng nghi ngờ và hỏi Hòa Thượng có bệnh chăng. Tổ nói bệnh thì không, nhưng y Pháp đi về Nam mất rồi, Pháp về Nam rồi, cho nên giờ chẳng còn gì để nói nữa. Ý Tổ bảo vậy đó. Tức là Tổ về hưu, Tổ không có thuyết nữa, già rồi, y Pháp đã truyền rồi, gặp người truyền thừa rồi. Đại chúng mới hỏi rằng là ai là người được truyền thụ. Tổ đáp, kẻ nào năng thì được, cũng chơi chữ nữa. Tức là kẻ nào năng là khả năng, kẻ nào có khả năng thì cái đó được. Năng hay là Huệ Năng đó. Thì khi ấy đại chúng mới biết, cho nên có mấy trăm người đuổi theo, nó bỏ chùa đi hết, là tổ chẳng còn đại chúng nữa. Phải đi theo để hỏi Pháp, mà đi theo thì giành y bát. Trong đó có một vị tăng tên là Trần Huệ Minh, ngày trước làm tứ phẩm tướng quân, tính tình thô bạo, Mà ông này là tướng quân, từ xưa võ tướng mạnh lắm, đi nhanh khỏe mạnh cho nên rượt kịp Huệ Năng. Huệ Năng nghe đằng sau có tiếng người đuổi, cho nên để y bát ở bên lề đường để chui trong bụi. Và Huệ Năng trốn, và Huệ Năng bảo là y bát là tín vật của chư Phật để lại, cho nên không thể giật nó bằng cái sức mạnh được,